quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 305 với đề tài Khoe về điều gì? Phần 4, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là: con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 12 đến câu 13. Chúng ta đã suy ngẫm đến hai mục đích của các giáo sư giả khi đang cố dẫn dụ người Galati đi theo đạo giả của mình. Thứ nhất là để tránh khỏi sự bắt bớ của mọi người chủ trương luật pháp, và tiếp theo là để có dịp khoe mình trước những người theo mình sau khi đã dẫn dụ được. Tất nhiên, đây không phải là tất cả những mục đích sai trật của các giáo sư giả, nhưng chỉ là hai điều cơ bản mà sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu Galati nhận biết trước tiên. Với những người đã thực sự có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, chắc hẳn sau khi đã nhận ra như thế thì phải hết sức tránh xa để quay về với lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giêsu. Không những thế thôi, nhưng đối với các tín hữu Galati năm xưa, hay với mọi người con Chúa ngày nay cũng cần phải tránh khỏi nếp sống sai trật, giả hình của những giáo sư giả. Đó chính là thối giả dối, nói mà không làm, như chính điều sứ đồ Phao-lô đã khẳng định. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì. Câu 13a. Chắc chắn luận điểm mà các giáo sư giả này không thể bỏ qua từ ban đầu khi đến với các tín hữu Galati, đó là đề cập đến dân Do Thái trải qua bao đời chỉ có thể được cứu khi tin cậy và tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó không phải là điều sai trật, vì luật pháp vốn được Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Ngài qua lãnh tụ Môi-se. Thế nhưng, để có thể giữ trọn luật pháp thì con người không thể nào làm nổi. Cho nên vòng lẩn quẩn vi phạm rồi phải đem lễ vật nhờ thầy tế lễ dâng lên để chuộc tội trước mặt Đức Chúa Trời cứ diễn ra ngoài trong suốt đời sống người dân Israel. Vì luật pháp là ách gánh nặng như thế, cho nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời một lần đủ cả để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Vả lại, luật pháp ban đầu Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Israel cũng là hình bóng chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng sẽ đến làm trọn luật pháp thay cho con người. Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rõ ràng trong thư Ga-la-ti chương 3 từ câu 19 đến câu 26 như sau. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì có những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy, vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc phải luật pháp mà đến. Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà được ban cho những kẻ tin. Trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra. Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo nữa. Vì chính anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Đó là thư Ga-la-ti chương 3 từ câu 19 đến câu 26. Các giáo sư giả dựa vào lịch sử có thật là luật pháp Môi-se để dẫn dụ tín hữu Ga-la-ti qua hình thức giữ phép cắt bì như một phương cách bảo đảm cho sự cứu rỗi sau khi đã tin nhận Chúa. Thế nhưng điều sứ đồ Phao-lô đã chỉ tỏ về bản chất của những giáo sư giả này, đó chính là sự dối trá. Họ tỏ ra như mình là những người tuân giữ luật pháp, nhưng thật ra chẳng giữ luật pháp đâu. Nói mà không làm, hay nói một đường làm một nẻo, đó chính là thói quen xấu, không thể giữ điều đó như một thói quen trong đời sống người con Chúa. Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng hãy nghe những gì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói, nhưng đừng làm theo những gì họ làm. Vì họ nói những điều đẹp đẽ, trích dẫn kinh luật thông thạo, nhưng đời sống thì chẳng tuân giữ theo những điều tốt đẹp đó bao giờ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 1 đến câu 4 kỹ thuật như sau. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 1 đến câu 4. Sứ đồ Phao-lô không dùng quá nhiều luận điệu để kêu gọi các tín hữu Ga-la-ti phải ủng hộ, tôn trọng hay quý mến mình. Nhưng rõ ràng nhìn vào đời sống của ông thì hoàn toàn trái ngược lại với các giáo sư giả. Sứ đồ Phao-lô không tỏ ra mình thật yên tâm về kinh luật, cũng không cần phải làm bộ thật đạo mạo trong hình thức nghi lễ. Song ông chỉ giảng những điều căn bản về lẽ đạo cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Ông đã nói trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2 như sau: hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời nói cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Sứ đồ Phao-lô đã sống cuộc đời bình dị theo gương Chúa Giêsu, không phải phô trương về bề ngoài, nhưng bày tỏ bằng nếp sống đạo theo gương Chúa. Bởi cớ đó, sứ đồ Phao-lô đã dùng đời sống của mình như là một minh họa để hướng dẫn đời sống những người con Chúa. Ông nói trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 từ câu 31 đến câu 33 như sau: Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-rét hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, từ câu 31 đến câu 33. Qua nếp sống giả dối của các giáo sư giả, sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Ga-la-ti điều quan trọng trong cuộc sống theo Chúa là chân thật. Nói một đằng, làm một nẻo, không thể nào tồn tại trong nếp sống cơ đốc nhân. Bài học áp dụng. Một trong những điều khác biệt rõ ràng giữa người con Chúa với người ngoại đó là không nói dối. Vì sự dối trá vốn không thuộc về lẽ thật, không phải là bản chất của người con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đã khẳng định, ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Theo thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 22. Vì vậy cho nên là những người con Chúa học theo gương sứ đồ Phao-lô cũng như chính sự dạy dỗ trong lẽ thật lời Chúa. Chúng ta không được có sự dối trá trong đời sống mình. Phải thực hiện nếp sống đạo tốt lành theo như những gì mình đã tin và làm chứng lại cho người khác. Có như vậy, chúng ta mới sống đẹp lòng Chúa và làm gương sáng về đạo cứu rỗi của Ngài cho người xung quanh nhận biết đến. Nói về lẽ thật, làm chứng lại về lẽ thật qua chính đời sống chân thật của mình luôn là điều hữu ích để gây dựng đức tin cho người nghe đến. Cầu xin Chúa thêm ơn và dẫn dắt để chúng ta thật sự bày tỏ lẽ thật cho những người xung quanh bằng chính nếp sống trong giao tiếp, các mối quan hệ và hành động mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 306 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.